ngay thầy thường lệ của mỗi tuần mẹ chúng, tức là chỉ những cái môn tu thiết yếu cho quý vị từ khi nhập hạ cho đến nay bao nhiêu tuần nào cũng có. Thiệt ra nếu trong đại chúng em chê lắp cái chân thánh, chân thánh rất là bậc thánh đó, do đó cho nên không thoát khỏi cái vô minh đó mà cứ sống trong cái lầm lẫn bẩn vô minh. Rồi có nhiều người, rất là nhiều người có cái nhân duyên tu học cũng có thể nghe qua biết qua vô minh là gì, tự đời là gì, vạn vật là gì, biết nhưng mà trang khỏi. Nó tại vì cái lưới vô minh, nó thêm cho con nữa xem, để là nhìn cái lưới đó, nhìn ra ngoài thấy cái cảnh vật thấy hết, nhưng mà đang ở trong đó ngài sẽ cho một cái thí dụ một cái con ong nó bị ở trong một cái tiền thấp, bị cái tiền thấp ở trong chỗ của ngài ở là ngài thấy như vậy, rồi một hôm nọ ngài khai thị cho cái mẹ chúng ở trong tiền viện của ngài, thì ngài vẫn đem cái chuyện đó ra ngài nói một con ong ở trong tiền viện nó bị kẹt ở trong đúng lý là cái đàn thánh của nó là phải cái đàn thánh ở bên ngoài, xem nó sống hơn được, nó mới coi như là hòa đồng với cái không khí để mà sống, chứ ở bên trong đó, là trong một thời gian ngắn rồi nó coi như là giảm đứt cho mạng sống. Thì trong lúc nó ở cái cửa sổ có một tấm gương sáng, tấm gương sáng đang ra như vậy đó, thì nó thấy ở trong nhà cái trước xong cũng chết, thấy được cái cảnh vật mình thấy rõ quá, nó thấy cảnh vật ở ngoài đó đủ hết, không khí ánh sáng tươi mừng, không cứ bè nó thấy người là cố bước ra thấy không, nhưng mà ấy, phải gặp tôi trong kính đó thì là trị hoặc là trong cơ thể bị nguy hiểm thế mà đang là tại vì cái kính nó quá dày, nó cái màn lưới nó còn thở còn tắm nổi chứ mà có cái thành thử ra rồi ngày mới đem cái đó ngày mới thí dụ cho cái người cũng có biết đạo cái thế, cũng có nghe giảng, cũng có đọc sách, cũng có hiểu về thiền, về tỉnh, về đạo, về lý, biết, nhưng mà chẳng còn, nó cứ lẫn quẩn trong đó, bởi vì bị cái tấm gương đầu nó quá dày, không có cách gì mà tâm cũng ra để mình giải thoát được, dễ trở như vậy đến đó là những vấn đề đơn giản đâu. Do đó cho nên ngài nhắc lại người con Phật nói chung, người xuất gia nói riêng phải làm thế nào để ra khỏi được cái khổ trong tam giới. Tam giới vô an, du như quả trạch, chúng khổ trung mãn, thậm cả vô lý bốn đầu, nghĩa là ba cõi không có yên ổn gì hết, giống như là ở trong nhà lửa. Các quý vị coi thử, có khi nào tâm tâm quý vị nữa nữa. Rồi này, rồi dầu là quý vị đã chức tầm tự kỷ rồi đó, ban cho một cái áo giải thoát cho mặt đó, nhưng mà đó nghĩ này, đó nghĩ kia, nghĩ một đầu thành ra mình ở trong chốn không môn, là chùa viện, mà nó giống như là người ở thế tục. Rồi, thấy chưa? Thân thì tư, thì môn, nhưng mà tâm tợ thế pháp, cho nên nó có cái câu như là tam giới vô an, du như quả trạch, ở cõi này không yên nó đã làm cái gì thấy được đó, nhưng mà ở cõi khác, các cõi trần các 18 cõi trần khác giới và bốn cái cõi trần ở vô khác giới cũng không yên, đối diện với tại sao? Bởi vì còn sống với cái phước báo bên ngoài mà đang hưởng cái phước báo bên ngoài càng hưởng, thì cái Phật tâm, cái chân tâm nó lại lui mờ tình này, không bao giờ thoát được cái sự sanh tử luân hồi. Nếu muốn thoát được sự sanh tử luân hồi là chỉ luôn luôn mình phải sống lại với cái chân tâm của mình, đi đứng nằm ngồi ăn nói đi lại làm việc gì làm việc gì, nhất là phát sự đạo tràng. Mình làm cái gì về cái việc học pháp ở trong đạo tràng thì coi như là phải sáng suốt minh mẫn mà làm, thấy không? Đừng có một cái gì, không có cái mượn nhơ cầm xấu mà cho nó xem như nó. Chuyện làm đó là chuyện gì? Hàng ngày thế này, hàng ngày thế này. Đặt một cái nhân từ lớn, đúng như cái từ lớn. Là một cái nghi lễ gì thì rõ ràng là thế gian đó, phương tiện đó, mà trong cái sự làm của mình, cái tâm lên mình làm cái Phật tánh, mình chuyển thành ra cái đạo tràng đó hoàn toàn là chân tâm chân lý. Và quý vị thấy không, thành thử ra làm Phật, tìm Phật ở đây nè, đừng ở cái chỗ mình đứng ở đó, cái chỗ mình đứng ăn, cái chỗ mình đứng ngủ, cái chỗ mình đứng ở, cái đừng ảo tưởng mà cứ tìm ở đâu Phật, ở đâu ngoài kia, ở đây trên cước nào là cùng quen đó, trên cước hồi xưa mà mình ở Việt Nam, như đây trên cước như tưởng là Phật ở trên đất của anh Phật, nhưng mà từng qua nó thấy biết còn tệ hơn nước mình. Như vậy thì kinh điển, tất cả lý thuyết của nhà Phật đã chỉ chúng ta tâm định Phật độ định, tâm mình thế giới mình với ông Phật, tại sao từ tôn cho Phật của mình để cho hiển lộ, có đi lên sang lên sang cùng chúng ta la, cái lên sang đó là phương tiện khi mình còn được sống, là mình phải cách ly cho lại cho ăn cho ngủ cho làm cho việc, nhưng mà tất cả những cái đó mình chuyển thành trong Phật ấy, thì Phật chuyển cái gì đó. Còn bây giờ đây mình cứ mang hết phiền não này tới phiền não kia nuôi nó, nuôi dưỡng nó nữa. Khi mà mở bước lên đường đạo mấy ngày đầu quan trở thành thương mắt, nếu mà sống được như mấy ngày đó mà ngày nào cũng sống như mấy ngày đó, thầy tiên là thầy học tốt, bởi vì thầy tiên không có gì vô mà cũng được lễ đầu mở đường vô nằm sách ở đó nó tư tâm vẫn sống ở trong cái chân lý, cái gì tư giá cộng hành nhất nhất, cái gì tư giá cộng hành. Nhưng mà hãy qua tới tháng thứ nhì, thứ ba, thứ tư rồi lúc bây giờ thứ hai tức là lơ đỉnh, mà hãy lơ đỉnh thì lấy cái gì vậy chướng mà từ nhiều lần mình biết mình của mình á, nó nhảy vô, nó nhảy vô nó còn khá nhiều hơn cái lúc trước nữa, bởi vì những lúc trước là nó nghiên cứu rồi, nó đã control, nó đã điều khiển mình đã làm nô lệ cho nó rồi, thì nó để biến tới đâu thì khổ tới đó, thì nó không có thích. Nhưng mà khi nó thấy mình sắp hành lý lên con đường giải thoát, đi lên cái chiến sáng là bóng tối, anh sợ lắm, anh sợ lắm, anh pha mình tan tành để mà trở lại bóng tối của anh, để nó không có gì cho nên biết được cái đó tu hành mà được, mà không tăng đi Phật tử mà không biết được cái đó thì chuyện ra bây giờ nó Phật xuống tái thế đi nữa thì cũng vậy là còn nhớ mình gì đó. Thì hôm nay thầy khai thầy hãy chỉ cái điểm kêu là cái yếu điểm tu hành tam giới vô an du như quả cảnh khổ lắm, mình quan tâm mình sẽ định được không, mình sống trong một giờ hai giờ tâm mình sẽ định được chưa, chưa nhiều khi bắt mình lên cái điện ngồi nữa nữa đó hỏi tâm nó sẽ định được không, bởi vì nếu mà nó định thì con người nó đáng lắm, nó kêu mình không phải cái này khổ lắm, càng định trình nào thì nó là xem vô trình đấy, nó xem đủ thứ hết, xem nó rộng, nó to, nó xem nó đủ thứ hết. Vì vậy cho nên khi mà trong chùa mà các ai mà khởi ra những cái đó thì thầy cũng có gì ăn lãi, thầy đánh thương hại nó, vì vọng nhiều cái linh hành đó, vọng hoàng cái linh hành hàng hải hiểu lắm nhờ, đừng phải tưởng. Còn những cái từ mà quay đi đứng nằm ngồi yên giáo phụng hành tu hành cho mặt sáng rỡ và cái cách đi cái thể đi đó, nó gần thể nhập với là Phật pháp rồi thì hẳn nó quá mình tốt lắm đó. Thì thầy nhắc cái điểm đó kêu là chúng khổ sung mãn thậm thả bố quý, các khổ nó đầy đẩy hết kia là đáng sợ. Mà người đời người lấy cái khổ đó để gánh được cho là vui, người không chịu khổ không biết thoát ly. Rồi đến cái ngày mà muốn thoát ly rồi là hết nợ thoát được, không có gì đó thoát được, không có gì mà quá là được thích rồi. Cho nên chiến đấu với phiền não ma niệm đó phải là những thanh niên tăng. Cho nên thầy trên đời không biết cái quyển mà đạo Phật cái tuổi trẻ nó đề cập nó thế đó đạo Phật nói cho đúng á là đạo Phật cái tuổi trẻ. Còn mấy người lớn tuổi thì thôi, ta còn không gieo được, ta không giống được. Bởi vì tuổi trẻ là cái tuổi nó chiến đấu được những cái giọng bạc trời đã con người đó, chứ không được. Quý vị thấy Đức Phật này là đạo bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Các vị thánh nhân mà trở thành thánh nhân cũng vậy là con là khá tuổi trẻ. Chứ ít có ai mà thành Phật hay là thành Bồ Tát mà chỉ được. Nhưng mà nhiều khi nó còn có cái sâu đang tuổi, nó còn hơn không. Thế đúng như là tại vì bởi vì quan hành là nó học ở trong cái ngũ việc làm, hết tài là tới sắc, hết sắc là tới danh, hết danh là tới thật, hết thật là tới ngũ, tùy nó chứ đâu có gì đó thôi. Rồi tạo không biết bao nhiêu du nghiệp lớn lên, cha mẹ cho anh đi học có bằng này bằng kia, tiếng này tiếng kia ngon, rồi nó phản nghiệp không được dễ sợ lắm. Mà quý vị đã học đạo quý vị biết rồi, nhất cử nhất động một cái nghiệp gì của mình, dầu là còn là tâm ý thức chưa nói ra miệng ra lời, chưa nói chưa hành động ra đi nữa, thì những cái nghiệp đó nó lại trở vô trong tâm mình, cho nó sẽ đi đâu mất đó. Thì mình biết ngồi mình coi từ từ hồi nhỏ tới giờ hay là một ngày của mình đây nè, mình tạo bao nhiêu nghiệp, mình nói ra cái khi mình đã sai chân lý là tạo nghiệp. Từ khi nào nói ra nó đúng chân lý thì cũng cái nghiệp nó cứ hiện nghiệp. Cái việc thầy giảng pháp quý vị nói đạo nó đâu có mất gì đâu, tuy nhiên nó ra đó, nhưng mà những cái lời cái kinh ba những cái gì đó cái điện lực nó trở thành như này đó, không thiếu cái gì trong này. Cho nên sau khi mà con người mà bỏ cái sắc thân này thì nó đúc kết cái nghiệp đó, nó đúc kết cái nhát mà đi ra cái gì đó. Thậm chí riêng trị chỗ nào nặng thì phải trả trước, chỗ nào nhẹ thì trả sau. Thế nó mới gọi là hiểu như vậy. Cho nên người ta hiểu như thế mà Đức Phật cũng biết như vậy, cho nên ngài mới chế ra cái phương pháp giải thoát cho người xuất gia. Nói tới xuất gia không phải ra khỏi cái nhà xếp rồi còn gọi là xuất gia đâu. Xuất gia nó có ba nghĩa. Cái nghĩa chót nó mới là cái nghĩa xuất gia thật của Phật. Hai cái nghĩa trước đó là xuất phương tiện xuất gia thôi. Cái nghĩa thứ nhất là xuất hồng trần gia, nghĩa thứ nhì là xuất tam giới gia, ba cái thứ ba là xuất vô minh gia. Xuất hồng trần là đang nói với nhà thế gian á, nhà thế gian cũng tiền phúc cũng tư vân cùng tiền sức đủ thứ hết rồi để đang nói, nhưng mà nó đâu ở cái bước nào chưa có gì đâu. Kế đó là cái tâm của mình là phải ra khỏi cái nhà tam giới. Tam giới tức là ra khỏi cái nhà ở cõi dục, ra khỏi cái nhà ở cõi sắc, ra khỏi cái nhà ở cõi vô sắc, tức là cung điện ngọc ngà ở trên các quả trời coi như là mình ra ham. Bởi vì mình ham nó mình hưởng có tu tập địa thì đã hưởng cái gì hết á, nhưng mà hưởng một thời gian rồi cũng phải bị đọa lạc, cũng còn sanh tử luân hồi, mà lại còn sanh tử luân hồi là càng khổ còn khổ. Có cái gì nhớ gì đó. Cái nghĩa thứ ba đó là cái nghĩa chánh của người con Phật xuất gia, tức là xuất vô minh gia, ra khỏi cái nhà vô minh. Ra khỏi cái nhà vô minh đó, cái điểm chính đó là ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi, đừng còn biến dịch sanh tử, đừng còn phòng loạn sanh tử nữa. Mà ra ở nhà vô bên này chủ thực tế cho quý vị thấy. Nhiều khi nó đang ở nhà vô bên rồi từ nhỏ tới giờ học thuộc lòng là không biết ra đang ở nhà vô bên là đang ở nhà gì. Tất cả nếp sống của quý vị hàng ngày này, kể cả cái vấn đề đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải mình, đừng cho vô minh ra khỏi nhà đâu. Đi giống theo con đường Phật dạy đi là như thế nào, đứng là đứng như thế nào, đoan trang nghi chánh, ngồi phải ngồi như thế nào, nằm phải nằm như thế nào, đó là mình ra. Nếu mà đúng thì đó là ra khỏi cái vô minh đó, thấy không? Hay là mình làm một việc gì, bất cứ một việc gì thầy đã nhắc đến nhắc lại hoài ha, ta đã nhớ một chút thì ra khỏi nhà vô minh, mà hay chuẩn một chút thì chuông vô cái nhà vô minh này. Thành thử ra biết tu á, tức thân thành Phật. Tức thân này là mấy cái thân tứ đại bộ lắm này các Pháp. Vì vậy nên người ta chưa biết, người ta phải học. Học từng đi, từng tế, rồi phải học kinh, là đã là học luận, hết là học luận. Để chỉ để mình làm cái gì cho nó minh. Do là chuyện nhỏ, thầy đã nói là một chuyện chỉ đơn thơ, một cái chuyện đi làm cái gì ở bên ngoài, nếu mà nói về xuất gia ở trong những việc làm đó đều phải minh. Nếu mà ngược lại mà không biết cái gì mình làm đó là vô minh đó, nó thực tế đi lắm. Mà nếu mà hàng ngày mình sống cái gì cũng minh như vậy hết, nó khóc nó không nói gì hết, chỉ sợ mình làm sai chưa từng chân từng đúng chân dùng người nó vô cái mỏ không đúng chân không thức thờ không thông minh, nó có cái vô minh lắm. Bây giờ tôi nhìn thấy này, nghĩa là ra cái bàn Phật cũng sáng suốt mà đau, rồi bên ngay sạch bên kia chưa sạch, ra cái chân đèn từng chân đau từng dương bên bụi không vô minh đó, còn ở trong nhà vô minh đó. Khi ra khỏi nhà vô minh tức là biết đi làm mình đúng còn gì đó. Vậy cái tâm chúng ta làm như vậy luôn luôn là làm cho chân lý, cho chánh pháp, chứng tánh các Phật tử, chính là cái Phật tánh mình mà ra làm cái việc sáng suốt đó, đó là ra khỏi nhà vô minh. Một cổ quân chư chúng sanh nhờ như vậy đó, cái hiện thân của mình còn diện từ lời nói ý nghĩ hành động trong việc làm của mình là Phật quả Phật thừa, nó làm đưa lại cho chúng sanh. Khi đến thấy mình nội nghĩa là lắm cái bàn quét cái ghế thấy con cũng thành con thành rồi, rửa sắc đặt đâu đó, bởi vì mình còn đóng thì sao nó Phật pháp bất ly thế gian pháp, Phật pháp nó rời khỏi cái thế gian pháp này mà tìm Phật pháp ở trong này nè, Phật ở trong thân trong tâm mình mới thích tìm, cho nó tìm ở đâu xa, bởi vì mình tìm chưa được, hoặc là mình còn xấu tâm bên ngoài quá, cho nên phải thiết lập ra thay chùa để làm cảnh cây phương giả, rồi thỉnh Phật về thờ, thay ra bị nhãn, giống như ông Phật vừa ngồi đó để mình làm cho nó đúng theo ngài. Và hồi xưa ngài làm đúng như vậy cho nên đây là ngài mới được thành Phật. Còn bây giờ mình mà cứ thỉnh ngài về đó mà cũng không theo cái gương của ngài tu hành gì hết, quay ra hành cũng có nói cũng hết, cái giọng nó biết cái gì tôi nói thế này, không sợ ai hết, không nhán với ai hết, mà chính cái Phật tâm của mình cũng nhán để bị pháp hết rồi. Ông Phật ông ngồi ở trong cái liên quan của mình mà mình không muốn nhắc nữa thì không bị còn gì nữa. Do đó cũng có nghĩa là vừa Phật cao nhất chức mang cao nhất tượng là vậy đó. Đó cũng là một nghĩa trong cái câu mà Phật cao nhất chức mang cao nhất tượng. Mình cứ theo có những người thầy biết đó, xuất gia rồi, học đạo rồi, 3-4 năm rồi, mà hỏi cho ba gì cũng thanh tịnh thì còn gì nữa mà nói chuyện thành Phật, thành tổ, thành cái ông gì đâu nữa. Ba gì cũng thanh tịnh, không nghiệp thì đủ kiểu, không nghiệp thì mở ra nó còn hơn mà nó chứ người ở người chợ thì không hơn nữa, hết rồi còn nó lâu đến gì nữa. Là chỉ có cái lớp ngoài ở đầu đầu nó vuông, nó là cái đầu đầu nó vuông, nó không phải là một cái người tu. Người tu nó không phải đầu đầu cái hạnh phương tiện, nó hình thức thôi. Có mấy cái người ta lên sân khấu rồi họ cũng chạm đầu mà nó là cha con lại đậu máu rồi đó nha. Rồi mới đó nó có cái gì nó ra tâm gì đó. Thì nếu mà nó khéo thì cũng vậy từ đó ra trong khác người ta cứ làm vấn đề. Thành ra người tu hành là ý rất nhiều. Thầy nhớ lại, cho nên trở lại cái vấn đề thân màu theo cái chữ vua mình ra khỏi nhà của mình, tất nhiên là mình làm việc đạo, gọi là làm Phật sự hoặc là sáng suốt, sự là sự việc, cái sự việc sáng suốt làm tất cả việc nhìn thấy chiếu hóa cái vua mình sáng suốt mà làm, đó là ra khỏi nhà của mình. Còn một việc nhỏ mà mình làm không còn bổn phận, không làm đúng cái quy tắc của cái việc làm đó, đó là còn vô minh. Thế đó, đơn giản mà rất thực tế trong cái gì không? Cái dù khi đó cứ nói ra nhà nhà khỏi nhà mình biết sao mà chùa mình đèn điểm sáng quá gì đó, có gì đâu mà ra khỏi nhà mình chứ nói ăn bước ra không có gì. À, thấy chưa? Thí dụ, một lần nói lên, nó không xứng với cái Phật tánh mà nói. Nói gì giống như là các vị tử mẫu hồi xưa vậy, ăn nói gì vậy nó. Ví dụ ra thì đó là vô minh cho nó. Thấy không? Thế nhưng mình tìm ở đâu nữa? Còn nếu mình đang nói đàng hoàng, xuất ngôn châu tiệt tới điểm chương đàm biết để bàn như cái cổ học rồi, nói ra cái lời nói họ cứ kinh cái gì đàm biết là luận bàn một chuyện gì, phải theo những các cái lời cổ đức hồi xưa đó, tức là đang hỏi này như thế. Còn nếu mà quý vị lớn tuổi học hành không được, không mà học nhớ hết thì thứ nhất tâm niệm Phật thì làm cái gì trên đỉnh là sáng suốt mà làm, bởi vì mình còn biết ăn đứng ở đứng đi lại là mình phải làm, mà mệnh danh chư tổ để lại cho mình là làm Phật sự, cái gì để ý là dạ tôi là Phật sự, nhà Phật sự hoặc là sáng suốt, sự là sự việc, sự việc sáng suốt. Thì cái sự việc sáng suốt đó đâu có phải nói là đạo lên mình thuyết pháp như thế này là mới là Phật tử đâu. Đi tăng đạo của một người tu, khi mà mặc một cái áo người tu rồi, lên xe, xuống xe, đi đứng bất cứ chỗ nào, mình đứng giữa chợ đông, thì một cái tư thế của mình cũng đứng khác, khác hơn những người thường. Nhớ, đó là mình. Còn anh ngược lại giống như thiên hạ, nghĩa là lùng ve hết là bốn mình. Không hiểu vậy. Rồi. Thì thầy nhớ là trong kinh Văn Yên mà có những cái câu như thế này, rồi cũng khai thì cái này cũng là thì ở trong kinh Văn Yên thì mà cũng như là sau đó tức ra ở trong phòng danh mà đoạn sau cũng có mấy câu này này. Thì chính yếu đó là sáng dự là trong kinh Văn Yên A Va Tăng Ca Ta Tức Ra kinh Văn Yên là Ngã Dĩ Quảng Đại Thắng Giải Tâm thâm chính nhất thiết tam thế Phật, tất nhĩ phổ hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư như lai. Phải nghe cái chuyện của đó hơn. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp tư liền là giai dâu vô thủy tham tâm chi, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã chư giai sáng hối. Từ thập phương nhất thiết chư chúng sanh, nhị thừa hữu học cặp vô học, nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát, sở hữu công đức trang từ thị. Tất cả là 12 câu và 42. Thì những câu này cũng quá hay, là mình thầy muốn nhắc trong thầy đại chúng tại gia sư quốc gia. Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm, ta mẫu người, nhà ta là con tôi, luôn luôn phải dùng dĩ đại dùng, dùng cái gì đem cái gì đem cái tâm tấm quân này mẫu người được cái tâm là cái người biết đấy, cứ nhìn vào cái người đó là tâm đó, tôi mới thành nói đó là tâm đó. Thì cái tâm đó nó mới khác đâu, tại vì mê cái nó khác, mê cái nó là con người cho lớn con nhỏ đó. Gia dần, gia trắng, gia đen, cái sự thật ngộ đến không một thôi. Phật tìm được đó, Phật nói với mình. Cái đó là chủ trương của Đạo Phật Đại Đồng Thế Giới, nghĩa là từ bao nhiêu đời trước thì trước, đồng tâm thảnh đó, 2.700 năm lâu rồi. Thì nhớ cái điểm đó để nhắc cho người đời là biết. Tôi phải đem cái tâm gì, cái tâm rộng lớn, quảng đại, ngã dĩ quảng đại, thắng giải, mẫu việc ta phải hiểu rõ ràng. Bởi vì tôi còn lương đi trên quả đất, tôi còn lương ăn, lương nghỉ, lương làm việc, thì tôi phải làm Phật tử. Tôi không làm thế tử nữa, tôi không làm trong nhiều thế gian nữa. Dầu là thế gian làm những cái việc rất tốt như là cũng chuyên để lại tổng niệm làm lành vô thi, những chuyện tốt có thấy chưa? Nhưng mà hồi mà chưa có rõ làm những chuyện đó, cái bị cầu của phước báo cái gì đó không? Mà cái phước báo thì không phải người giải thoát được, hay cầu phước báo để trở lại mà hưởng phước báo. Khi mà như người ta xuất gia không bao giờ nghĩ đúng với cái chữ mà vô chức vô minh gia chức tăng giới gia, ta không cần phước báo nữa. Câu thật thì là người ta sẽ kêu là hầu hướng, hay là người ta chuyển qua cái vô lậu thiện, mà vô lậu thiện tức là giải thoát, mà hữu lậu thiện không trở lại giải thoát, tâm mình không có trở lại hưởng. Thì cái khi mà mình chưa biết thì ai cũng ra cái con đường thế, đem lên một hiệu quả, đem lên một cái bình hoa là lại Phật giao hộ cho con được khỏe mạnh, như là để cái khỏe mạnh con mang con làm phước, làm phước nó hưởng phước chắc chắn. Và bây giờ bất chờ và đã trở lại làm nữ hoàng hay là hoàng đế hay là một nhà giàu, nghĩa là không thể tưởng tượng được, thì là không biết bao nhiêu nha. Nhưng mà tất cả những cái đó nó nằm ở trong cái khổ sanh già bệnh chết, tương đương gì nằm nghĩ vậy này. Cũng như những cái người họ có phước, chúng ta có phước là vua nào là cũng sống là đúng phước là có phước, nhưng mà phước ở trong hồn còn chứ luôn, cái phước ở trong một cái sự gọi là lúc nào cũng chứ là bất tên, lúc nào cũng lo sợ, thì nó mới không có chuyện đấy. Mà thường thường đấy trở lại làm cái đó thì tạm nghiệp thêm nữa, chứ tao cái không bao giờ mà để tao cho đó cho người ta hiểu cái đó rồi. Thắng giải đó, ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm. Thắng giải là hiểu một cách thù thắng, mà hiểu thù thắng là mình hay nhất là phải đi một đường giải thoát. Con đường không còn quán thù, con đường không còn ơn nghĩa. Bởi vì ơn nghĩa cũng là một cái tiền vừa cái này mới có gì biết. Cái ghét á, khổ đã này, mà cái thương theo kiểu thế gian, thương cái ái nhiễm á, cũng là cái loài có đến, cái loài có đến. Bởi vì thường là người ta đâu hiểu cái đó. Nếu mà thương như là lòng từ bi quyết Phật, không dụ lợi, không bao giờ nghĩ rằng mình phải lo cho dân chúng tu hành cao thì đã nghĩa của mình trước, mình phải lo cho hoàn tập trước và đại giải mình cũng lo cho chúng sanh sau. Do đó cho nên sau khi thành Phật rồi, ngay vua cha là tịnh phạn vương Thích Chúa Đa Na là một vị coi như là cha ruột nó, mà ngài bởi vì thời kỳ chưa có thể mà đổ được, cho nên ngài cứ đúng mức lo đi giáo hóa các phương, mặc dầu là vua cha cho sứ thần về thỉnh cho mưa trong hàm về mà đủ thứ